vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày tới quý vị những vấn đề xung quanh bài thi tiếng Anh cho các visa vợ chồng. Thưa quý vị, vừa rồi thì trên Facebook của Ban Việt ngữ có một bài viết chia sẻ những thông tin mới nhất về bài thi tiếng Anh, thì lập tức nhận được rất là nhiều những cái lời bình phẩm của bạn đọc. Có người nói rằng là thôi rồi, đường tình từ đây chia đôi ngã, làm sao mà vượt qua được bài thi tiếng Anh cho cả hai người, người được bảo lãnh và người bảo lãnh. Thì liệu cái bài thi tiếng Anh có đáng sợ đến như vậy không? Hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ giúp trả lời những vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm trước cũng trong chương trình luật lệ quanh ta thì luật sư cũng đã trình bày một lần về bài thi tiếng Anh cho các spouse visa. Nhưng mà lúc đó thì thông tin nó chỉ mới dừng ở mức độ là dự định thôi chứ chưa chắc chắn. Nhưng mà những cái thông tin gần đây nhất của ông quyền Bộ trưởng Alan Touch nói rằng là sẽ áp dụng vào cuối năm 2021. Liệu cái bài thi tiếng Anh này nó phải là một cái cản trở để mà ngăn không cho những cặp hôn nhân có thể tới nước Úc hay không, thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin nói ngay là một số thính giả Việt Nam quá lo lắng và than như là Mai Hoa vừa nói, thôi rồi còn chi đâu em ơi.
Dạ.
Và đôi ta sẽ phải chia tay vì tiếng Anh, tiếng U chẳng hạn.
Dạ.
Nhưng mà trong thực tế, cái bức tranh nó không đến nỗi bi thảm như thế.
Dạ.
Chúng tôi xin đưa ra một vài lý do. Thứ nhất là cái vấn đề cái bài thi test mà ông quyền Bộ trưởng Di trú cách đây chừng một tuần lễ đã đưa ra tuyên bố là sẽ có bài thi test. Thì thực sự đây là cái diễn tiến bình thường khi mà chính phủ muốn đưa ra cái chương trình tiếng Anh đối với những người xin visa partner hay là vợ chồng. Thì cái chuyện mà người ta phải sửa soạn một bài test, cái chuyện đó là trong cái diễn tiến bình thường. Và trước đây thì Bộ Y chú cũng đã tiên liệu là cái vấn đề thi tiếng Anh trong cái giai đoạn thường trú sẽ được áp dụng sau tháng 7 năm 21 này. Bây giờ thì người ta nói là cuối năm nay. Thì theo chúng tôi nhận định, ngay từ đầu khi đưa ra cái chương trình di dân trong visa vợ chồng phải qua của gọi là khảo sát tiếng Anh đó, thì người ta định rõ thế này là trong cái visa vợ chồng hay partner bao giờ cũng có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là người ta cho tạm trú. Cái giai đoạn thứ hai đó thì mới đến thường trú. Ở Việt Nam mà đi đó thì cái loại visa tạm trú đó có mã số là 309. Thế mình được cái 309 này đó, mình không phải thi tiếng Anh gì cả. Qua đây á, mình đợi vô thường trú với cái visa mã số 100 á. Thì bây giờ cái giai đoạn thường trú người ta mới đòi. Rồi mình cũng nên nhớ là không lẽ mình đã được tạm trú, mình đã qua đây bắt đầu ổn định rồi mà người ta nỡ gạt mình nữa sao? Cho nên đó, là theo nhận định của tôi thì cái chuyện mà soạn test rồi cuối năm là những cái diễn tiến bình thường trong chương trình mà chính phủ muốn những cặp vợ chồng hay là partner nói chung phải chứng minh mình có một cái trình độ tiếng Anh nào đó, không có gì là lạ lùng hay là phải hốt hoảng theo thiện ý của chúng tôi. Cái thứ hai mà chúng tôi nghĩ là đồng bào không nên lo lắng là bởi vì trước đây khi ký giả phỏng vấn ông Bộ trưởng Bộ Di trú khi đó đưa ra chương trình là có thể có khảo sát tiếng Anh đối với visa vợ chồng. Ký giả hỏi thế thì cái bài thi nó như thế nào, trình độ ra làm sao? Thì ông Bộ trưởng lúc đó có trả lời là chúng tôi muốn thấy cái thiện chí học tiếng Anh của các cặp mà xin visa vợ chồng. Thì cái lời tuyên bố của ông ấy là chúng tôi muốn thấy cái thiện chí học hành. Cho nên tôi có bình luận thời đó là có thể là họ giơ cao đánh khẽ chẳng hạn. Thế mới đây thì chính ông Thủ tướng Morrison đó, Scott Morrison, thì ông lại nói là chúng tôi cần thấy cái nỗ lực của những người xin visa vợ chồng học tiếng Anh. Cho nên chúng tôi thấy cái câu trả lời của ông Bộ trưởng cách đây chừng 5-6 tháng khi đưa ra cái chương trình này, và cái lời tuyên bố vừa mới đây của ông Thủ tướng chứng tỏ là họ muốn cái người xin visa đó tỏ ra có thiện chí học tiếng Anh.
Dạ đúng rồi. Dạ thưa, chính xác như vậy là Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng là các đương đơn không cần phải thi đậu trước khi đến Úc, nhưng mà phải cho thấy nỗ lực học tiếng Anh ở trình độ căn bản. Thì cái sự nỗ lực cũng là một chứng minh tình yêu nữa.
Đúng vậy, dạ. Đúng vậy. Thì không đến nỗi là thôi rồi còn chi đâu em ơi. Nó vẫn còn tương lai đầy sáng lạn cho những cặp yêu nhau. Và đây, và chúng tôi xin đưa thêm cái lý do thứ ba nữa là thế này. Là trong cái ngân sách năm nay đó, đặc biệt có đề cập đến vấn đề học tiếng Anh của di dân. Và đặc biệt là những cặp xin visa vợ chồng. Thì người ta định ở trong cái budget đó là đến tháng 7 năm 23. Tức là còn 2 năm nữa. Thì người di dân xin visa vợ chồng có quyền học tiếng Anh không bị hạn chế 510 giờ. Mà học cho đến khi nào mà đạt cái trình độ tiếng Anh căn bản thì thôi. Thế thì Mai Hoa và quý vị đều biết là mọi chuyện ở Úc này cần phải có tiền. Cho nên trong cái budget, trong cái ngân sách người ta đã dự liệu cái chuyện đó. Cho nên đến năm 23 đó, các cặp xin visa vợ chồng có quyền học tiếng Anh thả dàn. Người ta không hạn chế mà. Thế thì có nghĩa là mình chưa thi đậu thì mình cứ học hoài cho đến khi nào mà đậu thì thôi. Thì đó cũng là một cái lý do để khiến chúng ta lạc quan, không đến nỗi cái bức tranh nó quá gọi là sầu thảm như là lúc đầu chúng ta nghe cái bài test tự nhiên giật mình. Thì chúng tôi thấy đó là cái lý do thêm vào nữa để mình không phải lo lắng quá nhiều như vậy. Bởi vì người ta đã tiên liệu cho mình học và được học nó gọi là unlimited, không có hạn chế thời gian.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Trần Hữu Trung đang trình bày với quý vị về bài thi tiếng Anh cho các spouse visa, tức là các visa vợ chồng.
Và tiếp theo thì chúng tôi làm di trú cũng đã mấy chục năm, thì tôi thấy có một cái lý do thứ tư nữa là như thế này. Trong bất cứ một cái quy định nào của Bộ Di trú và bất cứ luật lệ gì, sắc luật, đạo luật nào của Bộ Di trú, người ta định nguyên tắc sau đó bao giờ cũng có gọi là miễn trừ. Nó gọi là exemption. Rồi tôi lấy ví dụ thế này. Ví dụ như là bây giờ người chồng bảo lãnh cho vợ qua đây từ Việt Nam rồi đổ vỡ. Thì trên nguyên tắc luật định rõ là nếu mà đổ vỡ, người chồng không lãnh nữa thì người vợ tất nhiên không được visa. Tuy nhiên có 3 ngoại lệ. Đó, thế thì luật bao giờ cũng đưa ra ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất là cái gì? Nếu hai vợ chồng có con thì được thường trú như thường. Hai là quý vị đều biết là thí dụ người chồng bảo lãnh qua đời thì người vợ vẫn được visa. Và là trường hợp thứ ba là người vợ bị chồng hành hung chẳng hạn. Đấy, bao giờ người ta cũng đưa ra ngoại lệ. Thế thì về tiếng Anh chúng tôi nghĩ, thiện nghĩ là cũng sẽ có ngoại lệ. Thí dụ Mai Hoa cũng đều biết là cái quy luật mới người ta đòi cả chồng lẫn vợ phải thi tiếng Anh. Phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu. Thế thì bây giờ thí dụ như là một ông cụ 80, ông lấy người vợ từ Việt Nam qua để mà an ủi trong cái quãng đời còn lại, rồi ông lại bị đau ốm, ông không đi học tiếng Anh được chẳng hạn. Thế thì trong những trường hợp đó, chúng tôi nghĩ là sau này luật lệ hoặc là những cái chính sách quy định của Bộ Y chú sẽ có những điều khoản miễn trừ. Về tiếng Anh thì chúng ta có một cái ví dụ miễn trừ rất là rõ ràng. Thí dụ bây giờ ba mẹ của Mai Hoa đi thi tiếng Anh chẳng hạn.
Dạ.
Mà các cụ 60 mấy tuổi rồi thì được miễn thi tiếng Anh đúng không?
Dạ.
Đấy, thế thì luôn luôn nó có những ngoại lệ, cho nên đó là thêm một lý do nữa chúng ta không có phải hoảng sợ hoặc là quá lo lắng về bài thi tiếng Anh.
Dạ. Dạ.
Rồi nếu mà đào sâu nữa thì chúng tôi lại nhận thấy người ta hay là Bộ Di trú đã từng áp dụng trong cái vấn đề thi test tiếng Anh về quốc tịch.
Dạ.
Thì Mai Hoa và quý vị đều biết là người ta không có cấm mình thi lại.
Dạ.
nếu mình chẳng may mình vô và mình bị thi rớt chẳng hạn.
Dạ.
Sau đó thì mình lại thi lại thôi.
Dạ.
Chứ yeah. không đến nỗi mà mình thi có một lần thôi bị rớt rồi người ta bác visa vì tiếng Anh để mà đi đến cái chỗ thôi rồi còn chi đâu em ơi, thì nghe nó đau khổ quá. Và Bộ Y chú thì nhân viên hay là các quan chức Bộ Y chú thì người ta cũng là con người. Cho nên người ta chắc chắn là phải thông cảm, và tôi nghĩ sẽ có những điều khoản có lợi cho người xin đơn, ví dụ như là cho thi lại chẳng hạn.
Dạ, vâng. 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 Thì qua những gì mà luật sư phân tích từ nãy giờ, Mai Hoa thấy rằng thực ra cái yêu cầu thi tiếng Anh hóa ra mới nghe thì có vẻ khó khăn, nhưng mà thật sự đây là một cái lợi thế cho những người xin visa vợ chồng, bởi vì như lời của Thủ tướng Scott Morrison nói là không cần phải thông thạo mà chỉ cần thấy cái nỗ lực. Thì khi mà quý vị chứng minh vào trong phòng thi hoặc là vào trong interview mà quý vị nói được những câu tiếng Anh và cho thấy cái nỗ lực, cái động cơ tình yêu của quý vị để đi học tiếng Anh như vậy thì là một cái lợi thế.
Vâng, và tôi cũng xin thêm một cái lý do nữa.
Yeah.
Để chúng ta có thể lạc quan là thế này, là về vấn đề tiền bạc thì chính phủ nào cũng thế, mà đặc biệt là chính phủ bảo thủ thì người ta rất chú ý đến vấn đề tài chính thu tiền.
Yeah.
Ngày xưa đó, khi chúng tôi bắt đầu làm về di trú 30 năm trước thì nhà nước hay là bộ ngân khố đó không có chú ý đến cái vấn đề thu nguồn lợi từ vấn đề di trú. Tại vì hồi đứa đơn từ nó rẻ lắm. Mà thí dụ như một cặp vợ chồng xin đơn có 700-800 bạc. Mấy đứa con đi theo khỏi phải đóng tiền luôn. Thế sau này đó, người ta mới nhận ra rằng là di trú có thể là một cái nguồn lợi về tài chính cho ngân quỹ. Ê, cho nên Mai Hoa và quý vị đều thấy là tất cả các luật sư di trú đều nhận định hay là than van là visa cha mẹ của Úc là đắt nhất thế giới. Visa vợ chồng của Úc hiện nay cũng đắt nhất thế giới. Bởi vì ví dụ như người mẹ đi là một mình cô ấy đã đóng gần 8.000 bạc. Ba đứa con nữa là 10 mấy ngàn. Thế thì sở dĩ tôi nói về vấn đề tiền bạc bởi vì nó là thực tế, và đặc biệt đối với chính phủ bảo thủ thì họ giỏi kiếm tiền, cho nên biết đâu là sau này họ sẽ đưa ra cái điều khoản là thế bây giờ nếu mà quý vị không muốn học tiếng Anh hay không có giờ học nhá, thì nó có một cái con đường thay thế là đóng tiền. Đấy. Và người ta đã từng làm như thế. Đối với visa skill chẳng hạn. Đó cũng là một cái lối mở để mình có thể lạc quan, đặc biệt đối với Bộ Di trú đang do Đảng bảo thủ cầm quyền, và họ có thể có những cái giải pháp như thế. Đấy là chúng tôi và một số luật sư làm về di trú cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Có thể sau này biết đâu người ta sẽ mở ra một cái con đường khác, thay vì mình học Anh văn mà học không được thì mình có thể mình đóng một số lệ phí chẳng hạn.
Và như hồi nãy luật sư nói rằng là đã đầu tư rất là nhiều cho cái việc mà đào tạo tiếng Anh, và không phải là đầu tiếng Anh mới được cấp visa, mà qua bên đây bắt đầu học, tiếp tục đi học tiếng Anh mà học hơn 510 giờ, mà học lúc nào khi nào mà cảm thấy mà thoải mái có thể đi làm được thì thôi. Hơn nữa khi mà đăng ký học tiếng Anh là có được childcare giữ con miễn phí, thì với cái việc học tiếng tiếng Anh ở bên Việt Nam thì dạy đã mất tiền mà thầy thì không biết là có hiệu quả không, trong khi lại được qua bên Úc lại được học tiếng Anh, được chính người Úc dạy và lại được miễn phí, lại được có childcare. Và khi mà có được ngôn ngữ tiếng Anh thì càng dễ kiếm việc làm, thì đó là bao nhiêu cái tiện lợi mở ra cho những cái người xin visa vợ chồng. Thì qua thấy đây là một cái cơ hội, thưa luật sư.
Đúng vậy, tôi cũng đồng ý với Mai Hoa. Biết đâu cái vấn đề học tiếng Anh này lại trở thành cái điểm lợi cho những người di dân tới đây.
Dạ vâng, và thay vì hát cái bài hát Đường tình chia đôi ngã hay thôi rồi còn chia đôi mơ, thì hát là Cuộc đời đẹp lắm, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi.
Đúng, đúng vâng. Hay là Australia đẹp lắm.
Dạ, Australia đẹp lắm.
Australia ơi.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.